Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị thính giả cũng có thể nghe chương trình này tại trang web của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi tiếp những diễn biến trong tiểu thuyết Gia đình má bảy của nhà văn Phan Tứ. Úc Sâm nhận nhiệm vụ điều tra quân số vũ khí của địch. Hai Ngọ đi liên lạc với cơ sở ở thị trấn để bàn cách phối hợp đấu tranh chính trị. Má bảy nhận nhiệm vụ chuyển thư của anh Dõng cho Trung sĩ Hình. Sau buổi họp chợ ấy, Hình được má bảy và anh em thuyết phục đã giác ngộ và cung cấp nhiều tin tức quan trọng cho cách mạng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Gia đình má bảy qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa.
Sương mù phủ trắng trời đất, đứng trong nhà nhìn ra chỉ thấy những ngọn dừa cao, xõa tóc bơi trong nước gạo. Con gà trống đỉnh đạt, bước tới góc sân, đập đôi cánh màu lửa, rướn cổ cấy chầu sáng. Tin vui mở đầu một ngày dục đức, quả nạn đại bác, rắc rắc, xé xương đâm xuống bên nó. Gióp trắng, sét nổ, đám lông gà bay thóc, tre lão đảo gục trong khói. Một cây cao bị chặt đầu, tán lá nhảy lên lơ lửng một giây, xoáy tròn trơi đứng như là cầu lông. Chó trong xóm sủa rú lên, một quả đạn nữa nổ tiếp. Rồi trận mưa đạn 105 và 155 ly bông dầm đổ xuống đồng dừa. Sau một đêm nghỉ bắn cầm chanh, ước chừng 8 khẩu pháo đang chạc đạn đến đỏ nồng. Căn hầm vỏ biến thành cái trống nảy bần bật dưới vô số dù nện. Trên đầu má bảy và Sâm, bầu trời là cái túng úp một lu mèo quá điên vì tiếng trống vừa gào rít vừa cấu sần sật các nan tre. Mặt còn giật, Sâm quờ tay, tìm gói áo quần trong góc hầm tối. Thấy tay mình run, Sâm cáu tiết đập nó xuống đất. Sợ à, mày đòi cầm súng mãi. Bây giờ được đánh mày lại trung à? Tay Sâm hết trung, Sâm giật ra bộ áo quần xanh của sỏi, cái mũ giải quân giải phóng mãi vừa may và đính vào cho những mảnh dù lấp phất. Má bảy ké miệng vào tay Sâm hỏi to. Gì đó? Con ra kêu du kích. Khoan, đợi đã. Một quả đạn 155 xoáy sâu xuống đất, bưng cái hầm lắc mạnh như sảy gạo. Nồi niêu chén đĩa nhảy trổn trảng, Sâm đang đứng lơm khơm, mặt lòng quần của anh ra ngoài cũng đen, bị xô ngã dúi. Một mảng đất sườn hầm buông theo, Sâm môi đất, lấy cái áo bị lách, mặc thêm, gấp tay áo và ống quần lên cho đỡ dài. Má ngồi mé ngoài chặn không cho Sâm chạy ra dưới đạn pháo, gắt. Mày nhỡ như cái kiểu đó, lại tốn người đi thiên thôi. Chị em đang đợi má à? Đợi dưới hầm chứ đâu? Đang bắn tí bị tùng bùng, địch nào đã tới mà ngó lên. 10 phút sau, đạn rơi nhíp về phía bãi sông và dọc đường ô tô. Má bảy co chân cho Sâm bước ra. Má ra theo, vuốt tóc Sâm và nói nhỏ sau lưng. Nè, con đánh thì đánh, mà phải có ý có tứ, nghe lời các anh chị nghe con. Nhắn chừng chừng cho má nghe con. Dạ, con đi đây má. Sâm chạy ù luôn để má khỏi bệnh rịnh. Khói thuốc nổ còn bốc khét cây. Cây đu đủ bên dại đứa bị tiện ngăn hông, gục xuống đập vỡ cái chậu. Sâm dòng cánh nó, lên chỗ hầm bí mật, nhấc nắp rút dội cây súng săn và cái thắt lưng đạn mà Sâm phá cặp da ra tự may. Chỉ có 6 viên đạn, 1 lựu đạn của chuông cho, 2 bằng trong sắt nhỏ buộc úp vào dao. Rồi Sâm chạy băng giữa xóm, nhảy qua những thân tre cao đổ ngang đường, đến chỗ ngã tư. Ngọ đợi sẵn ở đấy, lâm lâm cây súng trường 86-93 dài ngoẵng. Chị em khác thì kéo đến, mang miền mũi, lựu đạn, xách những bó trong cao đã hun khói dàn bếp. Ngọ hỏi, con xuyến đâu rồi Sâm? Tao rủ, nó khiếp không dám ra, miệng hùm gan sứa, để tao sạc cho xấu, cho dị. Đừng, nó làm gì khác cũng được. Cháu chạy đến, thở như thở bể. Con Nhân á, nó đòi ra, mà má nó khóc bù loa, để nó lén ra sao? Chị em kéo xuống cuối thôn, dàn ra dọc con hào đào sau lũy tre, trông ra cánh đồng lớn giữa 2 thôn đồng dừa và đồng trầu. Tiếng súng nhỏ bắt đầu dậy phía xa đồng mè, không còn phân biệt được từng loại súng như những lần đánh biệt kích quận. Địch bắn như mấy trăm cái cối xay, cối giả, cùng một lần trào trào, bịch bịch. Sâm leo lên một cành khế, rướn cổ nhìn, không thấy gì ngoài những bún khói nhỏ từ những tán lá xôm xốp như đĩa xôi phì lên. Lửa đốt ruột Sâm, pháo bắn sau lưng, quân bộ đánh trước mặt, đội du kích của Sâm phải nằm bẹp đi à. Sâm tụt xuống gặp Ngọ. Này, mày nắm chị em, để tao xuống đồng mẹ coi thử. Các ông xã đội đã chỉnh cho đó. Ông Trưng, ông Sỏi đang cuốn cà kê dưới đó. Lỡ các ảnh bị thương ai băng cho, cơm nước ai đem, mày cứ mấy mắt. Ừ, mày dẫn theo một tổ, có chị có em nha. Tao với con cháu thôi. Pháo ngừng được cái kia. Đi, cháu ơi, 2, 3, chạy. 2 chị em chạy nhanh trên đường ruộng, trống nhắc, hổn hển. Đừng có kêu tên thiệt, bí mật mà. Tao quên, Kim Hương, chạy mau, Kim Hương ơi, tàu bay đụng đầu bây giờ đó. 2 cô vừa đâm sầm vào bờ tre đầu thôn đồng trầu. Một chiếc tàu rà đen trũi bay rất thấp chật nhô lên khỏi ngọn tre, như con quạ vừa bị động tổ xỏa cánh bay ra. Sâm kéo bạn vào một nhà bên đường. Người nhà ngồi dưới hầm cá. Sâm úp cái niêu đất, xoa đầy một bàn tay lọ nồi, bôi lên mặt và cổ. Giả là Mỹ Đen đi. À, bớ em bộ Kim Hương. Cháu ngần ngại một tí, rồi quệt có ngón tay vẽ rau mép rau cầm lên bộ mặt lắm tấm tàn hương. Vào du kích bí mật, cháu rất khoái được đổi tên, nhưng không thích bôi mặt chút nào. Cháu nghĩ, xinh như con Sâm thì vẽ rồng vẽ rắn trên mặt nó cũng xinh, còn mình thêm lọ nồi nữa thì ma nó nhìn. Nhưng kỷ luật trong đội nghiêm lắm, cháu phải theo. Ra khỏi nhà, cháu bật kêu trung trung. Chết! Nó thả cái mù sống xong. Chiếc L-19 ngôi lên, hứng mặt trời dưới bùn sáng lóa, dưới đất phục lên một cột khói trắng rất đặc. Sớm xong, đúng sớm của Sâm. 4 chiếc AD-6 quần trên cao, 1 chiếc nghiêng cánh dòng xuống tận chợ đồng tàu, xuôi ánh nắng đâm bổ qua đầu 2 chị em. Máy nó trống trung đất, trâu nhào sắp xuống, cây cảnh ở bên đường. Sâm đứng chân chân, xoay đầu nhìn theo nó. Quả bom rơi tròn dưới cái dừa, nhỏ dần, dài dần dần thành trái bí đao, chúi xuống rặng cây xa. Trong dần khói bung lên, Sâm tưởng thấy những mảnh lá dừa của nhà mình dãy gọi chớ giới. Tiếng nổ đập vào ngực, Sâm tức thở. Má ơi! Sâm không hiểu chính mình hay ai vừa gọi má. Má ngồi một mình trong hầm. Ai bới hầm cứu má, ai băng cho má. Má ơi! Chiếc máy bay thứ 2 vào thẳng hướng Sâm. Cánh quạt quay tròn, xe thành một tầng mắt trắng giả. Sâm bẻ bú súng chỉ vào nó, phát đạn nổ xa lắc trong tiếng gầm. Nó xà qua đầu Sâm, nhả bơm, dẫn sớm xong. Nó không biết đến chính viên trì mới bay lên chưa chậm muộn nó đã rơi. Sâm hạ súng, biết mình bắn phí đạn, nhưng Sâm thấy đỡ tức một chút. Cháu giật tay Sâm.
Đừng có bắn, nó thấy bây giờ đó. Đợi hết tàu bay, tâm về coi thử.
Sâm rút cái vỏ đạn đút túi, lắp viên khác, bóp chích cò. Không giết được thằng giặc trên trời cũng phải giết được cái thằng ở dưới đất. Sâm nói lạnh như một anh chiến sĩ lâu năm.
Trên đó để chị em lo, tụi mình xuống đồng mè kiếm ít con thịt.
Bà con đồng dừa vừa ra khỏi hầm xem lại nhà cửa thì máy bay đã đến. Bơm tạ bốc từng cụm hai ba nóc nhà ném lên trời tơi tả. Bom la ban nổ bịch bịch như ai đập nông, dựng những cây nấm khói đen quằn quại với di lửa quấn quanh thân, gốc phình to rất nhanh. Rocket từ cánh máy bay phụt xuống kéo theo một sợi khói mỏng, rít lên tiếng cưa sắc rỡn gáy. Xói đất nổ sâu từng chùm, rét, đến trọng điên cục cục, phình phình, rạch ngang tím dọc. Mấy bê Mỹ thường giết người theo thứ tự ấy, có thay đổi chăng chỉ là đốt bằng napalm trước hay xé bằng bom tạ trước. Má Bảy và mẹ con chị ta ngồi trong hầm bị giật qua ném lại. Sườn hầm sụt như bờ sông lục, những khúc cây to đỡ trần hầm nảy răng rắc. Tưới đất bột từng dốc xuống đầu. Ban nãy chị đa nhân lúc ngớ pháo mang hai con chạy qua, núp chung với má Bảy. Chị cần người để dựa, chỉ cầu Chúa Phật trời không ngớt miệng, nhưng cảm thấy các vị ấy không gần bằng bà hàng xóm cứng bóng vía.
Há miệng ra chị, bịch tay lại.
Phút quảng sợ đầu tiên đã qua, khi sống và chết cách nhau một sợi tóc, má tỉnh hẳn. Má khỏe lại, những thói quen hồi đánh Pháp dục sống dậy, bình tĩnh là thoát. Thằng Mỹ trên máy bay cố giết má, giết mẹ con chị đa. Má đang đánh nhau với nó trong cái hầm này. Giữ được bốn mạng người là má thắng, nó thua. Má đã che chở cho sỏi và Sâm nhiều năm. Má biết tránh bom đạn, má biết cả những cái dụng dại của người chưa quen bom đạn.
Đừng giữa thành hầm, đất sơn nhau bây giờ. Ngồi chùm hổm, vậy nè.
Một bún xanh đặc giống muối hột văng qua miệng hầm, xòe lửa xanh bên chân thằng Túc, nó chồm tới ôm dì má Bảy.
Ngồi yên, thả ra cháo.
Má bốc đất dập lửa, mùi pháo xiết xóc vào mũi ngạt thở, ngã sang mùi đồng của ô tô qua đường. Má chưa nghĩ rằng, quả bom napalm ấy ném vào nhà má, nên xăng đặc mới giải đến tận đây. Má cháy ruột lo cho hai con má, nhất là cho Sâm. Hễ Sâm bước ra khỏi nhà là mang đi mất nửa người của má. Nó mới tập bắn hai buổi chiều đã ra trận, nó chịu xuống hầm, hay lại đu giỡn với tàu bay đại bác. Má không giữ, không khóc, để nó ra đi, cho bằng chị, bằng em. Nhưng trong lúc gây co thế này, má muốn nó nhỏ xíu lại, để má ghì nó vào lòng tránh mảnh. Má muốn má trẻ lại. Để chạy bên con trong hào giao thông, ở đây xa địch mà còn điếc tai lông ốc vậy, nơi con má đang đánh giặc còn dữ dội gấp bao nhiêu lần. Chao ơi, sao má không theo được con? Một tràng trọng liên quét ngang miệng hầm bùng bục, phun những tia đỏ, bay cong queo vào tận ngách trong. Chị đa trú lên, ôm đầu hai đứa trẻ ép vào ngực, bịt tay chúng, má Bảy đập tay chị.
Bắn đuôi sết, hết bom rồi, hầm tôi đuôi sết giải ngứa thôi.
Chị đa khóc sụt sịt, cái khóc giãn gân sau cơn sợ kéo dài, đang đút nhớ con, má gắt.
Khóc lúc cái gì? Khóc cho rớt được tàu bay thì khóc.
Tre nổ từng tiếng rời rạc, như ai dậy sớm còn gái ngủ, đang gõ chốt, tháo cổng chuồng trâu, khói xám từ bò vào miệng hầm. cuộn tròn trong khung sáng. Không phải khói cây của chất nổ hay khói nồng của napalm, mà ngửi cái mùi đăng đắng, nhớ lại buồng xăng và Tràng Trọng Liên hiểu ngay. Cháy nhà rồi, lá dừa nước của thằng Tùy mà cũng cháy hả? Có bộ tàu bay Mỹ bắn dai hơn thứ cổ rùa, cổ ngỗng của Tây. Mỹ giàu hơn Tây mà, bây giờ nó bắn người chữa cháy đó. Má nói một mình, dửng dưng như kể chuyện gì không dính dáng tới má. Má đã coi như nhà cửa bỏ đi, thân má không còn. Chỉ còn con má sống để trả thù, để truyền cái thù cho năm bảy đời sau, đời nào cũng trả. Má phải đi tìm con, nếu quân giặc dây đó, má sẽ cào cắn, cản giặc cho con má thoát. Giặc bắt nó, má đánh tháo, má chết thay. Sau một loạt đạn mới, má thò đầu ra dòm, nhà trên sụp hẳn, nhà bếp đang cháy, nhả từng tấm tranh dần dật, lửa lọt qua đòn tay, rớt xuống nền. Lửa bắt đầu bén sang chuồng heo, con heo hút chuồng en ép. Má chợt thấy thương nó buốt ruột, không tiếc của mà chỉ thương nó chết oan. Má nhảy mấy bước tới, rút cái cây gài, đạp cửa chuồng heo, giọt qua một thân dừa đổ, trở về hầm, vừa kịp thoát một chùm đạn quạt xuống sân tóe lửa và mảnh. Chiếc máy bay hụt mồi sầm sầm, lướt qua sát ngọn tre, rít một tiếng dài cáo kỉnh. Má lại nhô lên, con heo đã chạy tới ngõ, cút đuôi nhỏ tí dắt tròn trên cái mông đen. Một chiếc máy bay khác bắt đầu chút mũi, má lùi lại cười rằng. Đến khoảng 9 giờ sáng, chiếc máy bay mới tắt hẳn. Nhà má bảy cũng vừa cháy hết, chỉ sót vài cây cột gỗ đứng giữa thân hồng, lửa bò lên lép dọc thân. Một cây cột to đội ngọn lửa cháy phần phật trên đỉnh như khúc nến. Má xăm xăm đi tìm con, chân tay má dặm dịp, con dao phay văng ra hè, cảnh sát con chó con lồi ruột còn quẩy nhẹ chân sau. Má nhặt con dao cầm tay, gặp địch là chặt, lừa thằng Mỹ mà chặt, mạng đổi mạng. Một tấm vỏ napalm nằm đầu sàn với tờ giấy thiếp dò nhào. Má đá nó sang bên, đạp luôn hai đập, hết chỗ nói. Súng nhỏ nhổ như bắp rang phía đồng mè, giặc đang ùa tới. Con má đâu rồi? Con má đâu? Con má đâu? Một anh du kích từ cuối thôn chạy lên, mặt trắng như bẻ chuối, ống quần toạc ngang gối, gần đứt rời. Anh điếu lưỡi.
Nó vô ba cánh, chạy mau.
Du kích đâu hết rồi? Thằng sỏi, con xăm đâu?
Còn dưới đó, nó bọc đông quá.
Má trợn mắt.
Anh đi bị bọc, mà mày trốn về. Mày lũi còn mày à? Đánh thí xác cho tao. Chết, tao để đứa khác tao đền.
Ông Nhâm đi tới, cầm lâm lâm cây mát, máu mũi nhỏ giọt xuống râu.
Mày giết cho tao một thằng chút thằng, rút dù hả? Về nằm với vợ, đưa xuống tay tao, tháo địch ra. Tao biểu tháo là tháo.
Ông dần cây súng trường 86-93, ông thắt nịch đạn vào bụng cười khẩy.
Mày không dám đánh, thì tẩu cho ta, để bắt đầu quân ra trận. Nó lên được đồng dừa, cũng phải đạp sát tao mà lên. Nội bà con đây, ai muốn đánh, ta đi luôn thế.
Từ các nhà cháy, các giường cây đổ, các hầm hố bị cày xới, đồng bào lùa ra đông chật ngõ, gào chửi chật, khóc, gọi nhau ơi ới. Bà con tiền cán bộ, du kích, hỏi nhau giặc càng đến đâu, bây giờ làm gì? Một số quẩy gánh trực chạy lễ Kỳ Lâm qua Kỳ Minh. Chị Lâm Tân quần do quá gối, đeo túi bên hông, đứng trên một thân dừa tróc gốc, dành tay lên miệng làm loa.
Anh em du kích đang đánh giặc ở Đồng Mè, tụi nó chưa vô Đồng Trầu được, tản cư về Kỳ Minh, Kỳ Lâm không xong đâu. Ở đó cũng đang chống tràn, bà con đem trông ra, cắm xem mặt trước, phụ lão với thiếu nhi lo săn sóc người bị nạn, dập lửa cứu lúa. Còn tất cả bà con đem trông xuống bố phòng mặt trước.
Ông Nhâm thét mấy người đứng gần.
Đẹp trông bị cấm mau, lơ ra cái gì? Bỏ con em đánh một bên à?
Nhiều tiếng kêu tiếp liền.
Chính, xách cái mát này cho anh. Thằng hai con thám, nghe chị Năm nói gì không? Bà ơi bà, về tìm trâu để cháu đi.
Súng máy quét rào rào dưới kia, Súng cối 81 và 60 ly nện những tiếng đập thùng tôn, thùng gỗ. Các tổ du kích dẫn quần với hàng ngàn địch trong các vườn dừa. Súng trường bắn lẻ, gõ từng phát, cắt, bục, chắc nịch. Lắng tai nghe còn nhận ra cả súng săn giả đạn. Một tiếng kịch như vật cái thúng. Hai ngọ và mấy chị em nữa kéo lên gọi thêm người. Ban nãy, ngọ bắn máy bay liên tiếp bốn phát không trúng, bị nó thổi lại 10 quả rocket. Ngọ cầm mỏ đánh báo động tam liên, rảo qua các xóm. Cốc, 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 bớ thanh niên, ra xung phong đánh giặc giữ làng, hy sinh vì nước, đây, bớ thanh niên. Chừng 300 bà con đồng dừa, sắp chống giác mát. Theo chị Năm đổ xuống tiếp sức cho du kích, quất đến cái mức ghé răng cắn cổ giặc. Má Bảy khen trong đám đông, tay cầm dao dơ hờ ngang vai, giống hồi tháng 8 đi lấy huyện. Người má hừng hực như đuốc, má cùng đánh với con. Đến một khúc đường ven đồng, má trông cái địch đổ bộ trực thăng ở Kỳ Lân. Bốn chiếc AD-6 lặn hụp sau dãy đồi Chà Là lượn sóng, bên kia sông Giỡn. Bầy trực thăng từ tỉnh lên đấy bay từng tốt 3 chiếc 1, cánh quạt lưng rung nắng như cánh chuồn chuồn. Những chiếc bay đầu xà xuống chỗ khói trắng đang bốc. Chúng đổ bộ sau lưng Kỳ Bường, chặn hết đường lui, mà hự một tiếng nhổ nước bọt. Ai đuôi mà bay chặn, càng cho rộng để chết cho nhiều, cứ càng đi. Bớ đồng bào, ra chia lửa chứ con em đây, bớ đồng bào. Dưới một cụm dừa xóc bốn rợp, một chị quần sắn lên mẹn, hai tay ẩm con, đang lấy bằng chân lật cái chổng tre nhỏ nằm gửi dưới đất, trông như chị mới đi cấy về, vừa cho con bú xong, đang đặt con ngủ để rảnh tay nấu cơm. Đám đông kéo đến, chị quay ra, và mọi người thấy chị Ơn bế một cái xác, đứa bé bị mảnh bơm xả giữa mặt. Chị đặt con xuống chổng, cởi chuỗi thánh giá ở cổ mình, đặt trên ngực cho con. Chị nói gì với bà Thiến đang sụt sùi. Bước lại, cầm con dao thái chuối, to bản, nhập vào dòng thác người với cái áo trắng loang máu trước ngực. Đôi mắt chị cũng trầm lặng như mắt mẹ Maria trong tượng ảnh. Nhưng một khóe môi chị cứ nảy từng lúc thành một kiểu cười cay đắng và dữ tợn. Ở cuối thôn, chị y tá huyện đang băng cánh tay trái cho một ông già tóc trắng. Một luồng nắng xuyên kẽ lá sôi trên gò má trổ qua. Những người đi đầu theo truyền lại sau. Ông Chính kìa, ông Chính đó! Chị Năm Tân chạy giọt tới, khối óc của phong trào hiện lên lúc này như một cây đèn biển lớn trồi lên giữa các đèn nhỏ. Anh Chính kéo dội ông tay áo bà Ba trùm lên chỗ băng. Anh chỉ cho chị Năm các hướng địch có thể đánh vào, cần rào thêm và tấm trong dày hơn. Chị em du kích đón bà con dẫn tràn ra đồng, vừa cắm trong vừa lùi dần vào lũy tre. Chỉ nửa giờ sau, cánh đồng đã chơm chởm những trong cao thấp, không đều, cấy chen với các bụi lúa mới bén gốc. Tiếng mỏ báo đồng chuẩn đổ hồi, bay qua các ngõ, kéo nốt những người cuối cùng ra trận. Bớ làng trên xóm dưới, ai còn sống ra đánh giặc cứu nước, thà chết, không làm đô lệ đây, bớ bà con. Bọn biệt động quân đã tiêu hết tiền tử trước khi ra trận. Chúng đeo mỗi đứa 2 bi đông rượu, rút dao găm cắn ngang miệng. Dẫn đầu cánh quân đánh về đồng bè. Chúng tỉnh rượu khá nhanh, khi đạp trên trong, ngã ngồi trên trong, lăn ra giữa trong để tránh súng săn khạc chi giữa mặt. Chạy lui, còn bị đạn súng trường đuổi theo cắm vào lưng. Khoảng 30 tên, nằm cứng đờ hoặc ngắt ngoải giữa ruộng. Trên bờ, chân tay dặn dẹo trong những kiểu nằm trực trái thối, áo sổ hết ngoài quần. Máu loang trên dải rằng ri, và cái huy hiệu cọp trắng giữa rừng xanh, hình lá mọc đeo bên vai, bầy cọp không nuốt nổi con nhím dựng lông. Cách đằng xa, sát bờ xương đồng của xóm ga, có lác đác vài cái xác mặc đồ xanh tây duy của quân chính quy. Bọn này hầu hết là lính quân dịch, chúng chỉ dò dẫm theo sau thật xa, động nghe nổ là nằm úp mặt, chống súng ga răng lên trời, lấy dội từng kẹp tám phát cho mau hết đạn, nhẹ lưng lại được về sớm. Khi đợt xung phong thứ ba bị đánh bật lùi, du kích bắn yểm hộ cho nhau giọt ra lấy được hơn chục cây súng. Anh em đang chia là vũ khí, thì Sâm và Trấu chạy tới, nhảy xuống hào, hỏi ba hơi dập một. Anh Sỏi đâu? Anh Bê đâu? Các anh can gì không? Anh em cũng xuống lại. Đồng vừa cháy ra sao? Sỏi dập xuống nào rồi? Sỏi thấy mặt Sâm đen loang lổ, giật mình ngỡ em trúng bơm cháy, nhưng nhìn lại bộ râu trên mặt Trấu, Sỏi bật cười to.
Tụi này mừng tù hả bay? Thôi, để hai đứa nó thở đã, cho bộ mình đứt hơi. Nước nè, uống đi. Rồi nói nghe thử trên mình hơi hấn gì không? Tổ cha thằng Mỹ, nghe sau lưng mình cắn miết từ sáng tới giờ.
Thì cha trong khi bà con ở mặt sau lo cho du kích, anh em ở đây lại dứt dối theo dõi đại bác rồi máy bay đánh phá đồng dừa. Bọn địch làm to, chúng tưởng quân bộ sẽ ập vào hai thôn dưới đất rất dễ, nên dàn bom đạn cho khu vực sông Nhẫn để chặn chủ lực ta đến cứu kỳ bường. Những đơn vị mang súng, hai chân, ba cẳng đã hốt trên 10 xã đồng bằng trong một đêm, chắc còn lãng giảng đâu đây. Thấy các anh bồn chồn, Sâm đưa mắt cho Trấu rồi nói bừa. Trên đó không sao hết á, cháy sơ sơ mấy cây rơm à? Thiệt mà, cháy đâu hả? Không biết, em chạy gấp xuống đây nè. Bắt, bắt! Một loạt tiếng nổ đầu nòng súng cối bật lên phía ga. Sỏi hô anh em thẳng ra, túm vai hai cô ấn ngồi thụp xuống, hơn chục quả cối 60 nổ mấy sao, chừng đâu 50 thước, mảnh bay đang nhau dèo dèo. Sỏi dúi vào tay em một cái gì lạnh, Sâm nhìn xuống chưa tin mắt mình, đó là một cây súng săn Mỹ có ổ đạn lắp được 6 viên nhẹ như cáp pin, lên đạn bằng tay trái rất nhanh. Nước mạ xanh xám còn mới tinh, chị xã đội phó Kỳ Minh mang một cây thế này qua họp. Chị bày cho Sâm cách bắn và tháo lắp, Sâm mê lắm. Sâm ghé tay anh, hỏi trong tiếng nổ của loạt đạn cuối khác. Cho luôn chứ anh?
Phát luôn, đại đây nè, đầu 60 viên, còn ăn hết nhỉ?
Quang hô anh, còn phần Trấu cái gì anh?
À, đưa cây calip của em cho nó, bù một trái lựu.
Sởi quay lưng lại để Sâm rút lựu đạn, thấy anh có đến 4 quả cài băng mỏ dịch vào thắt lưng. Sâm rút luôn 2 quả. Chà chà, mới đánh một trận, đã phát tài to. Sâm chỉ đi thăm cũng được hưởng cái mà phường săn gọi là phần hờ. Sâm bỗng thấy thương anh ghê quá à. Sâm vỗ vỗ vào lưng anh, Sở quay lại.
Gì đó?
Quan hô ông xã đội chút thôi. Tên nó là súng gì vậy anh?
Nghe kêu là đờ bê tông. Ưng chứ?
Ưng sư chết.
Sỏi cười kỳ, loại súng ấy dùng bắn tỉa hay bắn máy bay không được. Ban nãy anh em dùng mãi cho nhau, Sỏi để dành nó cho em gái. Khi biết chi bộ đồng ý để chị em ra trận và điệu bề không ngăn nổi Sâm, Sỏi muốn giữ em yên lành với một cây súng bắn tự vệ rất tiện. Đạn to quá, Sâm lồng thêm 2 cái bao vải nữa vào thắt lưng mới đựng hết phần đạn của mình sau khi chi cho Trấu. Vừa giật khóa lòng cho đạn nhảy thử xuống mũ, Sâm vừa hỏi chuyện đánh nhau. Trung đội du kích xã chia 2 cánh, cánh của B và Sỏi giữ đồng mè, cánh đồng tàu do anh Trưng chỉ huy, có anh Dõng cùng đi, cả hai bộ phận đều đánh gắt từ sáng đến giờ.
Bên ta can gì không anh?
Sở điếc nhìn Trấu đang rút ngắn bớt cái thắt lưng Mỹ dài đủ quanh 2 vòng quanh bụng nơi nhỏ.
Anh bị hy sinh, bị thương hai, xuống hầm hết rồi, tối chuyển đi.
Mặt Sâm lạnh gắt, đang lúc ồn ào, Sâm nghe ra anh Bê, Sỏi chết miệng.
Anh đánh khá lắm, 3 con mà xung phong vô du kích thiệt tội.
Anh vừa về phải không?
Chứ ai nữa?
Sâm thở phào. Qua cơn sợ, Sâm lại thấy xấu hổ vì thương anh Bê hơn anh Bề. sao càng Sâm sẽ cấy giúp chị Bề, rủ mấy đứa nữa đến an ủi chị. Còn bây giờ, Sâm phải gặp anh Bê một tí cho công bằng. Anh ấy nắm một tiểu đội bố trí dọc con hào này, cách chừng 300 thước. Chính nhờ tiểu đội bên ấy bắn lướt sườn mà anh sỏi lấy được súng chi cho Sâm. Gặp anh Bê là phải, ai dám nói cậu đi tìm trâu, nói tầm bậy tầm ba. Sâm đi một mình dưới hào, lý sự như vậy. Thỉnh thoảng, Sâm rướn cổ nhìn qua lũy tre mé bên trái, xem địch bên kia cánh đồng. Địch trốn đâu mất, súng to súng nhỏ im hết. Chắc chúng rút rồi, hay là nghỉ ăn cơm trưa? Chỉ có tiếng loa binh dẫn đằng trước, nơi Sâm đang đi tới. Giọng nửa trống nửa mái của cậu Chung gọi lính địch quay súng. Chẳng biết có phải nghe tiếng loa không, mà chiếc tàu rà xuống thấp dần, quần những dòng số 6, số 8 qua đầu Sâm, lấp láo tìm cái gì. Một con chó bạc sủa lên bên phải Sâm, Sâm nhìn lên. Một cái mũ sắt nhô lên sau hàng rào chè tàu, xoay qua lại. Anh như kích nào đội mũ lịch dài vậy? Dễ bị bắn lầm lắm. Cái ngực áo dần dện lòi ra, thêm một mũ sắt thứ hai. Sâm buộc miệng, úi! Tên biệt động quân quay mặt lại, vừa gặp họng súng săn của Sâm chĩa lên, phun lửa. Nó bật ngửa, như bị đạp giữa ngực. Sâm chưa kịp tì, bị bắn súng thúc vào vai, tao tức thở. Tay trái Sâm lên đạn như máy, tay phải cũng bóp cò như máy. Phát thứ hai, xả vào giữa đám mũ sắt lố nhố. Tiếng rú nổi lên, rồi tiếng gào.
Biệt động, sát! Bắt không gì không? Tiên, xung phong!
Sâm đâm đầu chạy. Phát thứ ba nổ lên trời. Sâm vô ý bóp cò. Chúng xung phong rồi, sắp bắt sống rồi. Ôi chết quá! Chiếu chân ngã dưới, lại chạy. Đạn bay qua đầu Sâm lớp bóp, rắc rắc. Một tảng đất rơi trên vai Sâm như quả đấm. Sâm rên một tiếng, dùng mạnh vai cho tên địch nào đó chụp trượt, chạy ao tới. Tay túm dây súng kéo lê theo, Sâm hút đầu vào sườn một người đứng trong hào đang bắn. Anh dãy lùi lại. Anh Bê. Bê chung cây chữ liên sắp quạt. Sâm ngã ngồi, lắp bắp. Em đi mà.
Ai?
Em, Sâm đây. Nó đuổi. Bê chỉ súng vào ngực người mặt đen, chợt nhận ra Sâm. Suýt nữa, Bê chồm lên chỗ bật bắn.
Lũ, ném lũ bao!
Một quả tròn xám bay dứt khỏi tay Bê về phía hàng rào. Địch không ùa tới được. Trong lòng cái hàng rào chè tàu hiền lành ấy, có lòng những sợi thép gai rất khó thấy. Móc thịt chúng ngôi lại. Chúng nằm xuống hò hét, bắn xối xả vào con hào mà chúng định đánh úp sau lưng. Đạn chỉ ném văng những cành tre. Sâm tạm hoàng hồn, rút lũ đạn giơ lên quá vai, chợt nhớ ra, Sâm rụt tay lại, cắn chốt, rút chốt, ném, nhô đầu nhìn theo. Quả lũ đạn rơi cách hàng rào một quãng, còn chịu khó lăn thêm đến chân rào mới nổ. Sâm nhếch cười, thích rồi, mệt ghê.
Rút Sâm!
Bê đẩy Sâm chạy trước mình, theo một cái lưng áo ướt sũng mồ hôi. Phía sớm ra, quân địch ùa ra đen đồng, đang tràn tới. Hai giọng kiềm khép lại, hai làn đạn cùng quét vào khúc hào và lũy tre, nhưng chúng chưa đến gần được. Tiểu đội của Bê đọt vào giữa, vừa rút bắn cản địch, chạy chừng 500 thước, họ thoát khỏi cánh quân bọc sau. Anh du kích trước mặt Sâm nhảy lên bờ hào, đứng bắn hai phát ra đồng. Sâm dẫn ra quảng, cũng một cậu bạn chăn trâu. Sâm nhảy theo, trượt ngã ngửa vào người Bê, chân tay dại cả, chạy nhiều quá từ sáng đến giờ. Bê xốc Sâm lên, hỏi dồn.
Em bị thương đâu?
Không, mệt. Bê vết bỏng Sâm, đặt ngồi trên bờ hào, cả hai không kịp xấu hổ. Sâm chống súng đứng dậy, trong lúc Bê đưa cái còi lên thổi một hồi tơ toe. Mấy tên địch đến sát lũy tre, vội nằm bẹp xuống ruộng, kêu dốn nháo, thằng sau cấn thằng trước, chúng không dám bắn thấp. Tiểu đội du kích rời khỏi hào, nối đuôi nhau chạy sâu vào vườn dừa, tiếng gào của giặc xa dần, yên ổn cả. Qua hết quãng vườn này và một cánh đồng hẹp nữa sẽ đến tuyến bố phòng thứ hai đặt ven xóm đình. Bê nhìn lên kêu:
Quảng, mau lên chút, đứng xa rồi kìa.
Quảng đi lảo đảo mươi bước nữa dừng lại, xong kêu khẽ, nhảy lại đỡ Quảng. Mặt Quảng xanh nhợt, một vệt máu nhỏ trên ngực loang chậm. Quảng chặn tay trên ngực, thều thào với Bê:
Anh lấy súng đi trước, đưa tôi trái rượu. Mình chiều đi, địch theo, để tôi lại.
Tay Quảng run khi đẩy cây súng trường vào người Bê, rồi quờ và thắt lưng xăm, định rút trái lựu đạn. Như bị cánh tay nặng kéo mất đà, Quảng ngã chuối luôn. Bê kịp quỳ xuống, ghé vai nâng:
Nếu cổ mình chưa chắc, thôi chạy chạy tôi rút đi bao.
Quảng liền trên vai Bê. Bê móc quay súng của Quảng vào khoeo tay trái, túm hai tay Quảng sóc đứng lên, xăm dội rút cái khăn quàng buộc cổ tay Quảng ôm quanh cổ Bê, để Bê cõng đồng chí bị thương đi trước. Xăm lấy chân gạt một mớ lá khô phủ dội hai bằng trong sắt vừa đặt trên đường mòn, vừa chạy theo Bê. Xăm vừa lắp thêm đạn vào súng, đỡ mệt rồi chỉ cần dừng lại thở một tí là xăm khỏe ra ngay. Tiểu đội du kích chạy hàng dọc nên không biết Quảng bị thương, lúc này đã mất hút. Sau một bụi ngũ sắc, bỗng có tiếng kêu Quảng:
Nó đây, bắn bắn đi, Việt Cộng báo cáo, đụng Việt Cộng.
Bê và Sâm đã gặp cánh quân địch thứ ba cách đường mọc sâu sau lưng một tiểu đoàn bảo an. Chúng đang đi nối đuôi nhau qua cấp vườn quan rất nhiều gai, chưa kịp tản ra. Tổ đi đầu cuốn quýt giơ súng giật cò, một viên đạn xẹt qua cổ Sâm đóng thác. Bê gầm trong họng, xây lộn người lại, kẹp cây tuyên với cách phải quạt luôn. Hai loạt tiểu liên quật gọn bốn tên lấp ló cách mười bước. Chúng bắn tỉa lác đác, bị thích cứng trong vườn rậm, cả tiểu đoàn nằm bẹp xuống tại chỗ, chỉa súng ra hai bên mà bóp cò lấy tiếng nổ. Chỉ có tiểu đội đi đầu vừa trong cái Bê đang đạn ngay, đang khiếp hồn. Sầm nhảy đến quỳ nét vào gốc dừa, chân tay Sâm mỏi nhừ dục cứng lại. Địch chặn khắp nơi, ba anh em bị dồn vào chân tường, không chạy được, không kêu được, giết chúng mới thoát. Cả người Sâm lồng lên như con ngựa non bị khuất. Sâm long mắt tìm những bóng mũ rừng chuối dưới lá. Vậy à, giật bắt giết à, giết nè, bắt nè, giết cộng nè, giết cộng ra nè. Sâm lệnh sáu phát chắc nịch, bắn xả vào quân giặc dồn đóng ngay trước mặt. Cây súng săn trở nên dữ dội như đại liên, từng chụm đạn kỳ xòe rộng, như nôm chụp lấy bọn bảo an. Giữa hai tiếng nổ, Sâm nghe rõ những cây thịt đổ bịch, rống, dãy, kêu cứu, hả vô cùng, sướng tay vô cùng. Bố súng đập một tiếng cất, hết đạn, tiếc quá, Sâm muốn bắn nữa. Sâm quờ tay móc bao, chạm phải quả lựu đạn thứ hai đựng trong túi vải. Sâm dịch tung cả lựu đạn lẫn túi, rút chốt, đưa mắt chọn chỗ rất nhanh, rồi lẳng ngang vào chỗ có tiếng thằng chỉ huy. Ném cao, sợ trúng cành cây bật lại, lựu đạn nổ gần quá, một quảnh cắm phật vào gốc dừa. Sâm núp, còn vậy nữa thôi, biết tay gì cộng chưa? Sâm chạy giọt theo Bê, lại lắp đạn. Bên phải Sâm, mấy cây dừa bỗng trung bừng bật như nổi sốt rét, phun vỏ ra chung quanh. Một khẩu trung liên địch đang sổ hú quạ vào đấy, hết băng này đến băng khác. Xong quay lại, thấy một túc cây, cách chừng đâu 50 thước, đang phụ khói. Sâm nắm cẩn thận, lấy 3 viên. Khẩu trung liên tắt họng, địch chạy sần sạt như trâu trong bụi. Một cái lưng đeo ba lô chuông bỗng nhô ra, chúng tắt tị như cá vào lưới, loạn hướng, loạn đội hình. Sâm bớt cò, cái lưng thụt vào bụi, nhường cho cặp chân băng dày rừng thò ra đạp dãy. Sâm bật cười thành tiếng, hãy anh Bê hô xung phong, Sâm nhào tới giật súng địch ngay cho coi. Nhưng mà Bê chẩn cổng Quảng chạy lớp sức, Sâm một mình chặn địch, giữ cho cán bộ và thương binh rút khỏi dòng dây. Thích không? Sâm thắng trận đầu rồi đi nè, Sâm thành chiến sĩ thật rồi đi nè. Sâm kẹp súng dưới nách, đi 10 bước lại quay đầu xem mặt sau và hai bên, như một anh bộ đội lão luyện đi bảo vệ. Đâu đó, mắt trong đám gai không gỡ nổi, tụi bảo an vẫn bắn dung tàn tán và gào to cho đỡ sợ. Hai anh du kích gác mặt sau của thôn Đồng Mè bị súng cối bắn rác đã bỏ chạy về đồng dừa từ sớm. Đồng bào nước dưới hầm không kịp báo cáo cho B khi hai cánh quân địch bọc lưng ập đến. Đường về tuyến hai bị chặn, B quyết định ở lại Đồng Mè đợi tối. Băng qua các lớp rào, các bãi trong hầm trong được đánh dấu theo lối riêng, B vào một khu vườn quan khác cũng chi chít những gai bờm, bán lồ, dần châu. Đồng Mè là một thôn bị bắt đi dinh điền nhiều nhất nên có nhiều vườn vắng chủ nhất. B dùng tiểu liên làm nạn nâng gai cho Sâm chui qua trước. Sâm lại đỡ gai cho B cõng quản luồn theo.
Em ngồi đi nghe.
B đặt quản ngồi giữa gốc cây. Sâm đỡ một bên, quản vẫn nửa mê nửa tỉnh, thở nặng nhọc. Có cái gì kêu rò rò trong họng. Sâm lấy khăn tay lau máu ứa ra ở khóe miệng quản, cũng ứa nước mắt theo. Bây giờ, Sâm mới kịp thương quản. B chui vào bụi chè to úp tròn như mâm xôi, tìm cái hầm bí mật cũ, đánh bật lửa sơ qua la xong. B leo lên đón quản.
Em xuống trước, lấy giùm cậu ta.
Sâm điếu tay B, tụt xuống cái lỗ chuông tối ôm, lạnh, nồng nặc mùi lá mục. Chân vừa chạm đất, Sâm chợt nhớ đến rắn, cóc, chuột, dung, những thứ khủng khiếp nằm chực sẵn trong những hầm bỏ lâu không dùng. Sâm rủng người như muốn ngoi lên ngay. Nhưng hai chân quản đã thò qua miệng hầm, Sâm cắn răng đỡ lấy, cố quên sợ. Sâm xốc nách quản kéo vào trong sâu, thế là hết quản. B xóa dấu xong cũng trèo xuống đầy nắp. Căn hầm này cho đội võ trang công tác và cơ sở làm bè đào trước đồng khởi, đủ chỗ 4 người nằm, có cả nhát phụ và cửa gỗ chống đủ đạn thả. B châm cái đèn ve rượu bạc hà, trải tấm choàng, đặt quản nằm trong nách kính, cởi áo xem vết thương. Sâm hỏi, nặng không anh? B bận lẩm nhẩm đến mệt, không đáp. Sâm bắt đầu run. B quay lại.
Trúng phổi bên phải, mau lành thôi.
Trời ơi, em lo quá. B rửa vết thương bằng nước chè trong đi đông, bôi cồn, cắt băng chín ta băng. B còn lấy ống tiêm lục sẵn trong bao ra, tiêm cho quản một mũi kháng sinh. Sâm cầm đèn, ngồi nhìn trầu rĩ. Sâm không làm được gì để giúp quản cả. Sâm dụng dãi quá, anh B lại giỏi quá. Xong việc, B tắt đèn ngay. Đèn dầu lửa bốc khói nhiều, khó thở và dễ lộ hầm. Quản đã ngủ yên, thở đều. Sâm ngồi đối mặt với B nhưng không thấy anh. Tối ghê, Sâm dựa đầu vào vách hầm, nghĩ lơ mơ, chợt nhớ câu chuyện anh Dõng kể hôm nọ. Anh nói xuống hầm bí mật, hai gái một trai thì trai mệt, hai trai một gái thì gái mệt. Nếu chỉ một trai một gái, anh nói đứng đắn, nhưng Sâm tưởng bị trêu chạy mất. Sau Sâm hỏi lại chị Năm, chị cũng nói y như vậy, chẳng kể nhiều ít. Hễ số trai và gái bằng nhau thì cả hai đều dễ thở. Có lẽ vì thế mà hồi trước đồng khởi, Sâm ngồi hỏi chuyện anh B ở dưới hầm cả buổi không bị ngạt. Sâm mỉm cười, tự dưng thấy ngượng ngượng. Lúc này một khối gì bắt đầu chặn trên ngực Sâm, nó nặng dần, Sâm thở gấp dần. Phổi Sâm nhỏ lại hay Sâm ngạt mũi, đầu Sâm quay quay, sức sống của thân thể dồn lên cả đầu, chân tay càng cả rời, đầu càng quay nhanh, nổi tiếng gió do do.
Sâm nè!
Sâm cố mở to mắt, bóp hai thái dương cho đỡ chóng mặt.
Địch vô Đồng Mè, chắc sắp sửa xâm hầm. Bây giờ em ở đây trong quản, anh ra ngoài cản tụi nó, ra bớt một người cũng dễ thở hơn. Ba ông thông hơi, mối đùm lắp mất hai rồi.
Sâm sức kêu lên ngạc nhiên.
Anh đứng trong bụi cây cách hầm 70 thước, hãy địch đến xâm hầm, anh vừa bắn vừa giữ tụi nó đuổi theo. Em giữ Tiểu Liên, đưa...
Không, em ra, anh ở lại.
Em mệt chạy sao nổi?
Sâm giẫm gót chân. Chạy được. Anh phải lo cả xã, tụi nó đông quá. Anh ra, anh chết mất, em là du kích, em sẽ giữ cho anh, cho quản. Giọng Bê lạc đi.
Em nghe anh.
Không không, để em ra, anh kỳ lắm.
Sâm tức mình, ngài người qua chân Bê, định bước tới miệng hầm. Bê dội nắm cổ tay Sâm giữ lại. Sâm dùng dằn giật ra, giật không nổi, Bê nắm rất chắc. Và Bê lẳng lặng nâng bàn tay Sâm áp vào ngực mình, nơi vừa dội lên một tiếng nấc trầm, sâu. Sâm giật thót, nghĩ dội. Gì vậy? Hay mình mê ngủ? Sâm há miệng, nhưng tiếng á không bật ra. Tay phải Sâm rời súng đưa nhanh lên, định chống đỡ, dừng lại, ngập ngừng, đặt trên đầu gối Bê, êm như một lời an ủi. Sâm rước mắt, muốn hỏi. Thật à, thật không anh? Đôi mắt người con trai cháy lóng lánh, câu trả lời nồng nàn không chịu nổi. Sâm lả đi trong ánh mắt ấy, hồi hộp, sợ nữa, Sâm bắt đầu trôi bồng bềnh trong một đám mây vui. Căn hầm chìm sâu vào lòng đất, cái vắng và tối dày đặc trong hầm bí mật vẫn rất lạ đối với Sâm. Vốn quen nghe những tiếng động và thấy những ánh sáng không bao giờ dứt trên mặt đất, nó giống cái vắng tối của chim bao. Sâm chập chờn thấy mình đang sống trong mơ, không xấu hổ, không muốn thức dậy. Một tiếng trên từ góc hầm vẳng đến, Sâm và Bê cùng bị điện giật, cùng bước ngay lại chỗ quản. Bê đánh bật lửa sờ trán, xem mặt. Quản đã khỏe, đòi uống nước. Quản hỏi mấy câu, quờ tay nắn cây súng của mình bên vách hầm, xong lại thiêm thiếp ngủ. Bê nâng đầu quản, cho ghé gần ống thông hơi, chưa bị lách. Tháo tấm dù quàng cổ ra, đắp trên mình quản. Một lần nữa, Sâm và Bê lại ngồi đối mặt nhau mà không thấy nhau. Sâm vòng tay thân thoát búi lại tóc. Sâm lặng yên, nhưng những ý nghĩ tròn và trong trong như là một chuỗi hạt trai cứ tuôn trong óc Sâm. Chúng mình đang chơi ú tim. Đố anh biết em đang nghĩ gì? Em nghĩ anh yêu em. Tội nghiệp, lâu nay em đã ngờ ngợ, nhưng anh cố giấu. Còn em cũng ưng anh, mà anh không biết. Sâm nhếch cười, chớp đôi mắt rất nóng. Quản đang nằm với một viên đạn trong ngực. Chúng mình phải thương Quản nhiều, thương Quản trước rồi mới thương nhau. Anh biết không, lúc này em muốn hát ghê. Sâm đội mũ lên đầu, xách súng định bước ra.
Sâm ơi!
Sâm dừng lại khổ sở. Để em ra chứ anh. Anh cứ gọi bằng cái giọng thương thương vậy đó. Em đi sao được?
Tụi nó tới rồi, lộ thì đánh dưới hầm thôi.
Tiếng dày đạp cành khô đến gần. Chúng nó đi chậm, nói lao sao, gậy và thuốc sắt chọc đất phùng phục. Chúng nó vừa dò trong vừa tìm hầm. Bê quỳ một chân cạnh miệng hầm, áp tai vào vách nghe. Sâm cũng quỳ và đơm súng, nhưng vẫn dưng không thèm để ý đến bọn giặc, chỉ nhìn cái khối đen vững vàng của Bê. Anh thương Quản và liều chết cứu Quản. Anh yêu em, muốn ra ngoài cản địch cho em. Sao anh tốt vậy, giỏi vậy? Em vừa dành của anh cái hạnh phúc được quên mình, em sẽ đền. Bê quay lại thì thào.
Anh đừng giận.
Sâm mỉm cười, muốn thổn thức và rất bực mình. Thì ra từ nãy anh tưởng Sâm giận. Anh biết tất cả, nhưng anh khờ lắm, không hiểu em gì hết. Sâm dẫn đến thinh để Bê áp tai nghe tiếp.
Bắt các tu sĩ, có dấu đâu?
Bê ghé tay Sâm đối dội.
Hãy tụi nó này áp hầm, anh ném lựu đạn ra, nhô lên bắn ngay, đánh phủ đầu nó mới khiếp. Sau đó tụi mình vô chỗ quản, đóng cửa, chống thả mình. Lính leo xuống, lại mở cửa bắn, em thấy chưa?
Em nhớ. Một tên kêu gần.
Báo cáo tu sĩ, báo cáo!
Ai đó vừa quá, vừa chồn tới. Tiếng to lên rất nhanh.
Uống nổi mày, báo cáo với báo trồn, mày không dám đuổi hả? Mày la om lên cho dì cổng nó nghe hay là chạy à? Hả?
Cái tát chưa bớt khá mạnh.
Tiến vào, truy kích, báo cho dì cổng. Đứa nào ru rơ, tao cho ăn đạn dùi áo lập tức.
Một vật gì rơi cạnh nắp hầm, tiếng thuống và gậy xoay sang phía khác. Nhiều cánh quân địch kéo tới, dãy dẫm rất chậm địch gần có, xa có, nghe tiếng chân. Hai người biết chỉ có bọn dẫn đầu mối cánh, sụp tiền, cả đơn vị đi sau, chỉ theo con đường đã mở, không tên nào dám bước chệch khỏi dấu mòn. Chúng sợ trong miền, gần nửa giờ chúng mới qua hết.
Bê nhấc nắp hầm. Dần sáng đục ùa qua cái miệng vuông, mang theo luồng không khí ngọt liệm và tiếng súng nổ xa. Bê né chỗ ngay cho Sâm vô đầu lên mặt đất mà thở. Sâm không quen ở hầm, mệt hơn Bê, mặt đầu đìa mồ hôi. Bê còn ngại cái lúc nhìn Sâm giữa ánh sáng. Sau cơn liều lĩnh kéo dài chừng 30 giây ấy, Sâm cứ ngậm tâm. Bê đâm sợ Sâm gấp đôi. Bê luôn luôn thấy hai bàn tay đập sắt của mình đang đánh dở một cái gì đẹp, quý và mỏng mảnh quá. Sâm thò tay nhặt cái vật rơi ban nãy nằm bên gốc chè, đưa xuống cho Bê. Nó là cái bật lửa của Quảng, có lẽ rơi xa khi Quảng ngồi cạnh hầm. Đợi Bê đỡ xuống, Trung sĩ Huỳnh đã cố ý đá nó vào bụi cho mất dấu, thúc lính đi thẳng. Bê nhìn nơi khác, nói rụt rè.
Yên rồi, anh vô sớm nắm tình hình, lấy cơm nước, kiếm sữa cho Quảng nữa.
Để em đi. Mày quá, hình như Sâm tha lỗi, Bê năn nỉ.
Em đang mệt.
Em đi học Pháp dễ hơn, gặp tụi nó, em đó đi tìm trâu lạ.
Ngó coi, em bôi mặt đen thui, lại mặc áo quần đàn ông.
Dê dê lục giỏ đi nè. Sâm cởi cúc áo sơ mi xanh lấm lem. Bên trong, áo bà ba đen của Sâm vẫn sạch, Bê không can được nữa. Sâm rút lược chải tóc thật kỹ, cái gương con trong bao đạn rơi mất. Sâm gần gừ, rồi đưa khăn tay cho Bê, nói cái điều Bê đang ước. Anh lau mặt giùm em. Hai người ngồi sát miệng hầm. Bê dốc ít nước xót trong bi đông vào khăn, lau mặt cho Sâm. Dặn Sâm đến gặp chị đội trưởng du kích bí mật đồng mè, phải đánh tiếp trong đồng địch và báo tin địch cho ủy ban. Chuyện công tác thật là dễ nói, chưa bao giờ Bê giao công tác một cách thú vị như lần này. Mặt và cổ Sâm đen loang lỗ dần dần trở lại trắng hồng dưới tay Bê, và Bê nghĩ rằng tình hình vẫn sáng sủa lắm, đời vẫn tươi lắm. Bê nhớ ra ban nãy, Sâm có thể tạt vào nhà đồng bào, giấu súng, rửa mặt, thay áo quần, rồi ung dung đi về đồng dừa hay ở lại tùy ý. Sâm đã cùng rút với Bê, bắn chặn địch để Bê vào Quảng thoát. Bê đắn đo, thấy không nên nói những lời biết ơn với Sâm. Sâm có thể cho là đồng chí bí thư động viên chị em, nâng đỡ phụ nữ. Chao ôi, hai nửa thế giới từng giờ từng phút sống bên nhau, mà sao khó hiểu nhau đến thế? Mặt Sâm đã sạch, cả hai người bỗng hết việc, hết chuyện nói, ngẩng ra nhìn nhau. Không hiểu vì sao Sâm dục đỏ hai má, ngoảnh đi. Em lên, trưa rồi. Sâm đạp trên gối Bê, leo lên mặt đất, dạch bụi chè chui ra. Cởi bộ quần áo mặt ngoài và lột mũ đưa cho Bê, Sâm ấp úng nói má còn đỏ. Lau cổ đi anh, lão nồi lu bù kìa. Quân địch kéo qua vườn quan đã để lại những con đường mòn khá rộng và ngắn, nhưng chúng thường gài niềm giết phòng ta đuổi, nên Sâm vẫn phải tránh đường. Sâm luồn qua các bụi rậm, túm đuôi tóc ra trước tránh gai níu. Cúc cổ ba nấn thon thon hiện thành một mảng trắng nghiêng qua nghiêng lại trên nền đá sẫm biến mất. Bê đứng nghi người trông theo, Bê chưa dám tin những gì vừa xảy ra là có thật. Chợt nhớ lời Sâm dặn, Bê đưa tay xoa cổ, rồi nhìn vết lọ nồi pha mồ hôi lạ dính trên tay mà mừng đến ngợp thở.
Các vị thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Thank you. trường quê tôi vất vả quanh năm. Miền Trung quê tôi nhuộm màu lá gió, đơn những dòng sông bên bồi bên lờ. Dòng sông quê tôi xanh trong vời vời. Người thương yêu tôi, người thương yêu tôi, bao năm vẫn đợi tôi về thăm quê. Ngày tôi ra đi khi tuổi xuân tròn 18, tóc em chấn ngang vai. Ngày tôi ra đi khi cha còn rất trẻ, tuổi mẹ còn xuân xanh. Ngày trở về bao làng quê đổi mới. Thương tôi em vẫn đợi suốt một thời. Suốt một thời thanh xuân, miền Trung quê tôi, quê tôi tình yêu thương luôn trong tôi. Lời ru đêm đêm bên nơi dù bao thăng hoa hay phong ba vẫn nhớ về kỷ niệm tuổi thơ mộng mơ.
Kỹ thuật Minh Quân xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.